Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
đấng Tam Giới Tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc, xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo vàng. Diệu pháp liên hoa, vô biên nghĩa diêm màu, nguyện diệu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Diệu pháp liên hoa, cho ta nước cam lồ, ôi đề hộ diệu mát, xuyên hồng thơm ngát trên gian, xuyên hồng tỏa ánh hào quang. Lạy đấng Tam Giới Tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần, ngày đêm luôn kinh cầu diệu pháp cho dấu nhiều lỗi lầm, cầu kinh xóa hết tội tình.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là lần thứ ba chúng ta có thiện duyên gặp nhau tại đây, tại cái ngôi chùa Long Viện thân thương ở tỉnh Vĩnh Long này, để cùng nhau chia sẻ một đề tài, đó là phẩm thứ ba có tựa đề là Ví Dụ Của Bộ Kinh Pháp Hoa. Thì như chúng ta biết, Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh Đại Thừa Phật Giáo rất nổi tiếng. Và trong cái bộ kinh này thì được nhiều Phật tử của các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam đọc tụng hàng ngày. Và như chúng ta biết rằng, chúng ta đọc tụng kinh điển mà chúng ta không có hiểu á, thì cái lợi ích nó sẽ không được nhiều. Vì vậy cho nên cái quan trọng là mỗi Phật tử chúng ta cần phải hiểu. Và hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ, phân tích cái ý nghĩa của cái phẩm thứ ba có tựa đề là Ví Dụ. Thì như chúng ta biết rằng, Đức Phật là một người phải nói rất là uyên thâm về nhiều phương diện, và riêng trên cái lãnh vực hoằng pháp, Ngài đã có nhiều cái phương pháp mà khi cái người nghe thì dù cao hay là thấp, dù người có học thức hay là một cái người không có học thức, bình dân, thôn quê, mộc mạc, nhưng mà khi Đức Phật giảng pháp thì ai cũng có thể hiểu. Đó là cái đặc biệt. Và khi mà giảng pháp như vậy thì Đức Phật thường hay sử dụng cái nghệ thuật, sử dụng cái nghệ thuật để giúp cho cái người, nhất là người bình dân có thể hiểu được. Đó là ví dụ. Thế nào? Đó là ví dụ. Chúng ta thấy cái tên Pháp Hoa thế nào? Pháp Hoa nói rất là cao siêu. Nhiều khi nói cao siêu quá người ta không có hiểu, nhưng mà đưa cái hình ảnh cái hoa sen thì ai cũng hiểu, ai cũng thấy, vì nó cụ thể. Cái tư tưởng cái tính triết học của bộ kinh đã được cụ thể hóa qua cái hình tượng hoa sen. Pháp hoa, pháp là diệu pháp, là cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Hoa là gì? Hoa đây là chỉ cho hoa sen màu trắng, tượng trưng cho cái sự tinh khiết của cái loài bông hoa này. Và cái tính triết học của cái diệu pháp hay là Dhamma, cái tính triết học hay là trạng thái chứng ngộ của Đức Phật khó thấy khó hiểu, được kinh Pháp Hoa mô tả bằng một cái hình ảnh là bông sen. Bông sen này như chúng ta biết rằng từ khi sinh ra cho đến khi nó nở hoa thơm ngát thì nó không bao giờ tách rời khỏi bùn. Thế nào? Không bao giờ tách rời khỏi bùn. Bùn là tượng trưng cho thế gian, tượng trưng cho đau khổ. Và khi bông hoa nó trồi lên mặt nước, nó nở hoa ra rất là thơm ngát. Hình tượng này chỉ cho trạng thái niết bàn hay là cực lạc hay là hạnh phúc. Như vậy cái hoa sen nó nói lên rằng cái cực lạc ở đâu? Cực lạc ở ngay tại cái trần gian này. Đã, không phải ở đâu xa, thưa quý vị. Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải xác định rằng cái mục tiêu tu tập của mọi người là hạnh phúc. Hạnh phúc đây được mô tả nhiều bằng danh từ như là niết bàn, như là cực lạc, hay là thế giới Tây Phương tịnh độ. Thì cái mục tiêu cực lạc đó, hạnh phúc đó nằm đâu? Nằm ngay tại trong tâm của mỗi người chúng ta. Đó, chúng ta phải xác định là như vậy. Chúng ta đến chùa, chúng ta tu để chúng ta chứng đạt được ngay cái trạng thái đó. Thì kinh Pháp Hoa cho chúng ta cái hình tượng hoa sen là ở chỗ đó. Ý nói rằng cái cực lạc nằm đâu? Cực lạc nó nằm ngay tại cái cuộc đời khổ đau này. Cái cực lạc nó nằm đâu? Nó nằm ngay trong tâm của mỗi người chúng ta. Đó. Và nói theo tính triết học thì chúng ta có thể nói hoa sen là biểu tượng cho nhân quả đồng thời. Nhân là đó mà quả cũng là nằm ở đó. Quả, nhân là sự tu tập mà quả là cái thành tựu niết bàn hay cực lạc. Thì cái hoa sen chúng ta biết rằng là một cái biểu tượng. Mà chúng ta thấy trong cái hoa nó vừa có nhân mà vừa có hạt, vừa có hoa. Là nghĩa là cái hoa đó nó nói lên cái ý nghĩa rằng nhân quả đồng thời. Và nhân quả đồng thời có nghĩa là sao? Quả là chỉ cho cái trạng thái niết bàn, cực lạc. Nhân là cái sự tu tập của chúng ta. Hoa sen là nó nói rằng nhân quả đồng thời là ý nói rằng cái sự tu tập của chúng ta, cái sự chứng đạt của chúng ta là ngay hiện tại, không phải đời sau khi chết. Đó. Mục tiêu của kinh Pháp Hoa là nhằm giúp cho chúng ta tu tập chứng đạt được cái mục tiêu niết bàn cực lạc là ngay bây giờ. Đã, giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu ngay bây giờ. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng ngay cái tựa đề kinh Pháp Hoa là đã cho cái ví dụ rồi đó. Thấy không? Đã cho cái ví dụ. Cái tính triết học của Dhamma hay là diệu pháp nhiều khi nói ra người ta khó hiểu, nhưng mà đưa cái hình tượng hoa sen ra thì người ta hiểu. Nhân quả đồng thời, tu tập thì sẽ có kết quả. Khi ăn tu là đã có là kết quả. Không phải đời sau khi nhắm mắt. Và cái cấu trúc của cái bộ kinh Pháp Hoa rất là hay. Bộ kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Và 28 phẩm này được phân chia theo hai cái khái niệm triết học, đó là chân đế và tục đế. Chân đế là nói lên một cái sự thật, nói lên cái trạng thái niết bàn cực lạc, và được mô tả ở trong phẩm số 1. Trong phẩm số 1 là chúng ta biết rằng Đức Phật ngồi thiền bất động, không nói một lời nào, chỉ cho cái trạng thái giác ngộ siêu việt, không ngôn ngữ có thể diễn tả được. Là phẩm số 1 chỉ cho chân đế, chỉ cho cái trạng thái, chỉ cho một cái thực tế là cái niết bàn là nó có mặt là chân đế. Và từ phẩm thứ hai trở đến cho phẩm thứ 28 là chỉ cho tục đế. Tục đế là chỉ cho những cái sự thật mà của thế gian. Đó, cũng giống như là chúng ta sẽ thấy rằng chân đế và tục đế này, chân đế là chỉ cho niết bàn cực lạc, là giống như là tượng Phật đây. Còn tục đế là những cái lời Đức Phật nói ra bằng kinh điển, là giống như ngón tay. Cái này tục đế là ngón tay, mà chân đế là Đức Phật, là cái tượng Phật. Đó, thì cái phẩm số 1 á, là chỉ cho tượng Phật. Còn từ phẩm thứ 2 cho đến phẩm thứ 28 là chỉ cho ngón tay. Tất cả những cái gì mà được nói từ phẩm thứ 2 cho đến phẩm 28 là nó giống như cái ngón tay. Đấy nè, ngón tay này được xem như là tục, là tục đế. Tục đế đây là nói ra bằng ngôn ngữ. Chân đế thì không thể nói bằng ngôn ngữ, nhưng mà tục đế thì nói bằng ngôn, còn ngôn ngữ. Vì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật giác ngộ á, thì Ngài thấy rằng mình không thể nào đi diễn tả cái mà siêu việt được. Cái trạng thái chứng ngộ đó là không thể dùng ngôn ngữ. Nhưng mà nếu như không dùng ngôn ngữ thì ai có thể hiểu được, phải không? Cho nên phải tạm mượn ngôn ngữ. Và tạm mượn ngôn ngữ như vậy thì gọi là phương tiện. Phương tiện. Mượn cái phương tiện đó để mà đạt tới cái mục tiêu. Và cái phương tiện đó chính là cái ngón tay. Và cái phương tiện đó đã được đề cập trong cái phẩm thứ hai. Phẩm thứ hai là phương tiện. Thì chúng ta biết rằng tất cả những cái gì Đức Phật nói ra bằng ngôn ngữ được lưu giữ trong kinh điển đó là phương tiện hết. Xem như là ngón tay. Chúng ta nương vào những lời dạy đó, một lúc nào đó chúng ta nếm được hương vị giải thoát, thì lúc đó phương tiện ngón tay này không còn cần thiết nữa. Phẩm thứ hai là phương tiện. Thì trong cái phẩm thứ hai phương tiện á, thì khi Đức Phật nói rằng, nói về các cái vị tỳ kheo là các ngươi, những cái gì mà ta dạng các ngươi rằng là tu đi để chứng đạt niết bàn, nhưng mà cái niết bàn đó chưa phải là thật. Đó. Thì tất nhiên là có 5.000 vị tỳ kheo bỏ ra về, không thèm nghe Đức Phật nói nữa. Đó. Để nói lên rằng trong hàng ngũ Phật giáo là không phải ai cũng hiểu như nhau, không phải ai cũng có trình độ như nhau, không phải ai mà tu theo Phật giáo, tăng sĩ Phật giáo đều giác ngộ giống nhau. Đó, nồi trong tăng sĩ không là chúng ta đã thấy cái sự hiểu biết về lời dạy của Đức Phật là khác nhau. Và rồi Đức Phật nói rằng những cái gì mà ta giảng cho các ngươi chỉ là tạm thời thôi, bây giờ các ngươi hãy nghe kinh Pháp Hoa này. Thì kinh Pháp Hoa sẽ giảng cho cái rốt ráo. Thì 5.000 vị tỳ kheo tăng thượng mạng là những cái vị cho rằng mình đã chứng ngộ rồi, cho nên không cần phải nghe Đức Phật giảng tiếp nữa. Thì 5.000 vị đó rời bỏ hội chúng là ra đi. Thì lúc đó Đức Phật nói rằng bây giờ những cái người mà đã ra đi rồi thì những người còn lại là cái hạt chắc. Người ra đi là hạt lép, và người còn lại là hạt chắc. Thì đây là cái sự kiện này nó phản ánh lên là một cái quá trình phát triển của đạo Phật. Là như chúng ta biết rằng đạo Phật theo lịch sử thì có thể phân chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn khi Phật đang còn tại thế, cho đến khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó, thì trong giai đoạn này chúng ta xem như là giai đoạn Phật giáo nguyên thủy. Đấy nào, xem như giai đoạn Phật giáo nguyên thủy là những gì mà Đức Phật giảng nói trong thời kỳ Ngài còn tại thế và khoảng 100 năm sau khi Ngài mất hay là nhập Niết Bàn. Giai đoạn này được xem như là giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy. Thì sau đó là những cái lời giảng của Đức Phật đã được nhiều tăng sĩ Phật giáo hiểu theo nhiều cách khác nhau. Và do vậy ở tại Ấn Độ thì đã có hình thành tới 20 cái bộ phái là khác nhau. 20 cái bộ phái, những cái quan điểm về đạo Phật là khác nhau. Thì cái giai đoạn này, đoạn này á, được xem như là tiểu thừa. Giai đoạn tiểu thừa này có thể nói được là chấm dứt là vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Vào khoảng thế kỷ thứ 2 là sau Công Nguyên. Thì tất nhiên rằng giai đoạn tiểu thừa này nó phát triển khoảng là 550 năm. 550 năm giai đoạn tiểu thừa được gọi là giai đoạn tiểu thừa. Rồi sau đó hình thành nên một cái phong trào mới gọi là Phật giáo Đại, là Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa đã manh nha từ khoảng giữa thế kỷ trước Công Nguyên và sau khi Ngài Long Thọ lên, và Ngài hệ thống hóa lại cả kinh điển Đại Thừa và tạo nên một cái phong trào Đại Thừa phát triển là rất là mạnh mẽ tại Ấn Độ, và sau đó đi lan truyền qua Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Thì như vậy chúng ta có đại khái ba cái giai đoạn Phật giáo phát triển. Phật giáo thứ nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo thứ hai là Phật giáo Tiểu Thừa, và Phật giáo thứ ba là Đại Thừa. Vậy thì giữa ba cái phong trào này nó có sự khác biệt gì? Trước khi mà đi vào cái bộ kinh Pháp Hoa, chúng ta cũng nên sơ lược xem từ cái bối cảnh lịch sử Phật giáo tại Ấn Độ nó có cái sự khác biệt gì giữa ba cái truyền thống đó. Có thể nói tóm tắt rằng giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy được xem như đó là giai đoạn mà Đức Phật chủ trương tu cái tâm để mà giải thoát. Đó nha. Cái giai đoạn Phật giáo đầu tiên, Phật giáo Nguyên Thủy, có thể nói ngắn gọn là Đức Phật chủ trương tu giải thoát bằng cái tâm. Đó. Nhưng rồi giai đoạn Phật giáo Tiểu Thừa khoảng 550 năm, thì giai đoạn này chúng ta biết rằng thống trị tại đất nước Ấn Độ bằng một cái bộ phái gọi là Nhất Thiết Hữu Bộ. Thì cái phái này á, chúng ta biết rằng khi mà thống trị tại Ấn Độ 550 năm thì đó không phải là một cái chuyện là đơn giản, chứng tỏ rằng cái bộ phái này rất là có là mạnh mẽ, có quan điểm. Nhưng mà tại sao Đại Thừa nổi lên để mà đánh đập, để mà coi như là dẹp cái Phật giáo là Tiểu Thừa? Là tại vì Phật giáo Tiểu Thừa không phải là họ dở, không phải là họ dở. Những tăng sĩ Phật giáo Tiểu Thừa không phải là họ dốt đâu, họ rất giỏi. Nhưng mà họ đi trật đường rầy. Họ đi trật đường rầy, thưa quý vị. Cái Phật giáo Tiểu Thừa xem như đó là những nhà khoa học trong Phật giáo, được xem như là những nhà khoa học trong Phật giáo. Cái lỗi nghiên cứu phân tích của họ xem như là khoa học. Đó. Và cái bản kinh mà thâu tóm cái phương pháp luận của họ, có thể nói đó là câu xã luận của Ngài là Thế Thân. Và như vậy là họ đi trật cái tôn chỉ của Đức Phật. Đức Phật khi Ngài còn tại thế thì tất cả những cái câu hỏi về cái thế giới hiện tượng ở bên ngoài, như là thế giới là thường còn hay không thường còn, rồi hữu biên hay là vô biên, con người và linh hồn là một hay là khác, rồi cái người giải thoát tồn tại hay không tồn tại, vân vân. Những cái câu hỏi đó Đức Phật gạt qua một bên, không thèm trả lời. Lý do, tại vì những cái câu hỏi đó không liên quan đến giải thoát, là cái tâm, giải thoát khỏi khổ, còn khổ đau. Nhưng mà những cái người tiểu thừa thì họ lại không nghe lời đó, mà họ đi tìm hiểu thế giới từ đâu sinh ra, con người từ đâu sinh ra. Tất nhiên là cái tu tập của những tăng sĩ Phật giáo tiểu thừa là họ đi trật đường rầy, không đi đúng lời dạy của Đức Phật. Nhưng trên phương diện khoa học thì họ đúng là những nhà khoa học, với một cái phương pháp luận là nghiên cứu, quan sát, phân tích là các cái hiện tượng thế giới và con người. Vì đi trật đường rầy như vậy, không đi theo cái tôn chỉ giải thoát của Đức Phật, cho nên Đại Thừa mới đứng lên lật đổ. Và cái tiểu thừa, những tăng sĩ tiểu thừa đứng về mặt lý thuyết là như vừa nói, nhưng mà đứng về mặt xã hội họ lại biểu hiện rất là tiêu cực. Họ chỉ thích đi vào rừng sâu để ngồi thiền định, họ xa lãnh quần chúng. Và cái gọi rằng cái mối là quan hệ là nó quá cách biệt. Tất nhiên rằng tăng sĩ tiểu thừa là chỉ thích tu, đi vào rừng mà tu một mình thôi, không có chịu đi giáo hóa, bỏ rơi Phật tử. Và thế rồi Phật tử sẽ đi theo ngoài đạo. Đó là cái yếu điểm của Phật giáo tiểu thừa. Vì vậy cho nên Phật giáo Đại Thừa hứng khởi để mà nhằm thay thế lại, để phục hồi lại cái mục tiêu ban đầu của Phật giáo nguyên thủy, đó là giải thoát. Đại Thừa chủ trương giải thoát cái tâm. Và trong lý thuyết cũng vậy, mà trong cái biểu hiện cũng vậy, là Đại Thừa chủ trương phải gần gũi với quần chúng Phật tử. Đó. Đại Thừa chủ trương phải gần gũi với Phật tử. Nếu như mà xa rời Phật tử thì đạo pháp sẽ diệt vong. Tiểu thừa nằm trong tình trạng đó. Thì Đại Thừa chủ trương khác, Đại Thừa chủ trương là phải gần gũi, gắn bó với Phật tử. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng tại sao Đại Thừa ăn mặc tựa như là Phật tử, thấy không? Trong khi tiểu thừa họ ăn mặc là đúng như lời, đúng như Đức Phật, là y vàng. Ở trong chùa y vàng, ra ngoài đường cũng là y vàng, như là bên Thái Lan là thường được gọi là tiểu thừa đấy. Thái Lan, Campuchia, họ ăn mặn và họ đắp y, người ta thường hay gọi họ là tiểu thừa đấy. Và chúng ta biết Phật tử và quý thầy Bắc Tông Việt Nam mình thấy rất là gần gũi, nhưng mà qua bên Thái Lan thì cách biệt. Một cái người Phật tử là muốn cúng dường vị tăng là không thể tay chạm tay, mà phải đặt cái dĩa xuống, thế nào, chứ không được là chạm tay. Họ rất là, phải nói rằng là họ đặt nặng về vấn đề hình thức và vấn đề gọi là còn cái vị trí của tăng sĩ cao quá, làm xa rời với Phật tử. Thì Đại Thường người ta là chủ trương khác. Về mặt lý thuyết thì phải vì tha. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong cái giáo lý của một vị Bồ Tát là gì? Là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đầu tiên là phải là bố thí, là phải anh phải mang cái hiểu biết đó đi bố thí, đi chia sẻ với quần chúng, chứ không thể nào cứ khư khư để mà hưởng là một mình. Đấy nè. Cho nên cái quan điểm của Phật giáo Đại Thừa là gì? Là nhằm phục hồi lại cái giá trị ban đầu của Đức Phật, là nhằm giúp giải thoát cái là cái con cái tâm. Đó. Và vì vậy cho nên trong những kinh điển Đại Thừa thường hay là chê bai tiểu thừa, thường hay chê bai tiểu thừa là ở chỗ đó, là cùng là anh em với nhau cả, nhưng mà đi trật đường, trật đường rầy. Đó. Họ không phải là dở, nhưng mà họ đi trật ở đường rầy. Họ là những nhà khoa học tiểu thừa, là xem như những nhà khoa học của Phật giáo. Và như chúng ta biết rằng khoa học thì nó không rốt ráo. Chẳng hạn như Einstein là một nhà khoa học, là những nhà về phương pháp luận, là chuyên quan sát, nghiên cứu, phân tích, chia sẻ. Thì cái phương pháp luận đó những nhà tăng sĩ Phật giáo đại thừa, tiểu thừa chúng ta là y như vậy. Nhưng mà cái phương pháp đó thì sẽ không đạt đến cái, còn cái rốt ráo của cái mục tiêu là giải thoát. Đó. Vì vậy cho nên đại thừa đứng dậy khởi lên, nổi lên để mà lật đổ tiểu thừa là ở chỗ đó. Và lẽ dĩ nhiên rằng trong Phật giáo cái chuyện lật đổ nó không phải là chuyện gây đổ máu, mà chỉ nhằm thay thế cái quan điểm mà thôi. Đó. Thì bởi vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa là một bộ kinh đại thừa. Thế nào? Vì vậy cho nên ở trong này chúng ta sẽ thấy đề cập những cái chuyện là có ba thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, gọi là tam thừa. Thì trong tam thừa này thì Thanh Văn và Duyên Giác xem như là tiểu thừa. Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa xem như là tiểu thừa, mà Bồ Tát thừa thì mới đúng là đại thừa. Đó. Cho nên là sở dĩ chúng tôi nói qua cái bối cảnh như vậy để chúng ta khi mà đọc trong kinh Pháp Hoa mà nghe nói tại sao lại có tam thừa, là để biết rằng trong lịch sử thì đã có một giai đoạn phát triển của tiểu thừa, mà tiểu thừa biểu hiện trong kinh Pháp Hoa đó chính là Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa. Đó, quý vị thánh nè. Rồi thì bây giờ chúng ta đi vào cái phẩm thứ ba gọi là ví dụ. Thì như hồi nãy nói, nhiều khi nói ra lý thuyết người ta không hiểu, nhưng cho một cái ví dụ thì người ta hiểu liền. Đáng nào, đây là một cái đặc điểm của kinh Pháp Hoa, mà cũng là đặc điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. Khi xưa mà Đức Phật, trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, là Đức Phật hay dùng những cái câu chuyện, những cái ví dụ để giúp cho người ta hiểu. Ví dụ này, trong Phật giáo Nguyên Thủy á, thì một hôm có một cái vị tỳ kheo phát biểu rằng các cái dục á, thật sự ra nó không phải là chướng ngại pháp. Các cái tham dục á, thật sự nó không phải là chướng ngại pháp. Thì Đức Phật kêu cái vị đó lên và Đức Phật la mắng là cái vị tỳ kheo có cái suy nghĩ không đúng đắn đó. Và sau đó Ngài đã minh họa bằng một cái ví dụ. Này các tỳ kheo, ta có hai hàng tỳ kheo. Một cái hàng tỳ kheo vì học tập không đúng đắn, hiểu không đúng, hành trì không đúng, cho nên vẫn tiếp tục chịu khổ đau. Ví dụ như một người bắt rắn, thì cái người này không cầm, không kẹp cái cổ, mà người này lại cầm ở cái đuôi. Vì vậy cho nên con rắn nó mới quay đầu lại, nó mổ cho một cái và đau khổ hoặc là chết. Thấy không? Quý vị thấy Đức Phật là minh họa nhá. Đức Phật cho một cái ví dụ để thấy cái sự hiểu biết sai trái trong đạo Phật. Mặc dù là tăng sĩ đó, nhưng mà hiểu sai trái thì cũng vẫn bị khổ đau, giống như một người bắt rắn. Bắt rắn mình cầm ở cái cổ thì dù cái đuôi nó có vé vậy gì nữa, nó vùng vậy gì nữa thì nó không bao giờ cắn được cái người bắt rắn. Nhưng mà vì ngu si, vì không hiểu, học pháp Phật nhưng mà không hiểu, cho nên hành trì lạc và dẫn tới khổ đau. Ví như một người bắt con rắn mà bắt sai, tất nhiên là cầm cái đuôi của nó thì thế nào, hắn quay cái đầu lại, hắn cắn cho một cái. Mà quý vị thấy không? Đó, Đức Phật cho một cái ví dụ. Và Đức Phật nói tiếp, nhưng ta có một cái hàng tỳ kheo thứ hai, nghe đúng đắn, hành trì đúng đắn, cho nên thoát khỏi khổ đau. Ví như một người bắt rắn, thì cái người này kẹp cái còn cái cổ của con rắn. Cho nên dù con rắn cái đuôi nó vùng vẫy dữ dội lắm, nhưng mà không bao giờ có thể cắn được cái người bắt cái con rắn đó. Quý vị thấy không? Là từ thời kỳ Đức Phật, là trong khi giảng pháp thì Ngài thường hay cho những cái ví dụ để giúp cho cái người nghe được hiểu. Thì kinh Pháp Hoa của chúng ta cũng như thế, cùng sử dụng lại những cái nghệ thuật giảng pháp của Đức Phật, đó là sử dụng những cái ví, những cái là ví dụ. Thì cái ví dụ ở trong cái bài kinh, trong cái phẩm thứ ba này, đó là ví dụ cái ngôi nhà lửa. Ví dụ cái ngôi nhà lửa. Trong cái ngôi nhà lửa này á, thì đây là một trong bảy cái ví dụ nằm trong kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa có bảy cái ví dụ, và cái ngôi nhà lửa đây là ví dụ thứ nhất. Thì đây là cái trọng tâm của cái phẩm thứ ba này. Chúng tôi sẽ đề cập, chúng tôi sẽ phân tích. Đây là một cái ví dụ có thể nói là trọng tâm của cái phẩm thứ ba này. Cái ví dụ này để nó nói lên được cái ý của cái bộ kinh là muốn nói cái gì. Thế nào? Thì đây rằng là cái ví dụ, nhưng mà nhằm nói lên một cái ý nghĩa của cái bộ kinh là Pháp Hoa. Thì bây giờ trước khi đi vào cái ví dụ này, phân tích cái ví dụ này, thì chúng ta cũng nên biết từ đầu dẫn nhập của cái phẩm này sẽ diễn tiến như thế nào. Bây giờ chúng ta coi ở trong cái tờ giấy. Thì mở đầu của cái phẩm thứ ba này á, về ví dụ này, thì nói rằng: Xá Lợi Phất vui mừng nhớ lại khi xưa, tự trách mình vì căn cơ thấp nên Phật nói pháp nhị thừa. Tin rằng chư Phật đều trước phương tiện nói có ba thừa, sau mới nói là Phật, Phật thừa. Tin rằng mình sẽ thành Phật, dứt các lòng nghi và thân ý được thơ thới, sảng khoái. Đây là tóm ý của cái đoạn đầu. Thì Xá Lợi Phất là một cái nhân vật, một trong 10 đại đệ tử thời kỳ Đức Phật, nổi tiếng về mặt trí, về mặt trí tuệ. Đó. Xá Lợi Phất là một người, trên cái quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, là một trong 10 đại đệ tử nổi tiếng của Đức Phật về trí tuệ. Nhưng trong giai đoạn phát triển của Phật giáo Tiểu Thừa thì Xá Lợi Phất được xem như là hàng thứ yếu. Vì Tiểu Thừa mà, nhân vật Xá Lợi Phất được những người Đại Thừa xem như là đang còn thấp. Vì vậy cho nên cái đoạn này mới nói rằng: Xá Lợi Phất vui mừng nhớ lại thuở xưa, tự trách mình căn cơ thấp nên Phật nói pháp nhị thừa. Ở đây chúng ta nhị thừa này là cái gì? Thì nhị thừa đấy chính là thanh văn thừa và duyên giác thừa. Như chúng ta biết rằng trong giai đoạn bộ kinh Pháp Hoa phát triển á, thì ở ngoài xã hội nó có ba cái hệ phái tu tập trong Phật giáo. Hệ phái tu tập thứ nhất là dựa trên cái giáo lý tứ đế. Dựa trên cái giáo lý là tứ đế, là khổ, nguyên nhân của khổ, khổ diệt và con đường đưa đến khổ là khổ diệt. Đó thì hàng thanh văn dựa trên cái hệ giáo lý này để tu tập. Và cái thừa kế tiếp đó là duyên giác thừa. Là gì? Duyên giác thừa đây là những cái vị tỳ kheo dựa trên cái giáo lý thập nhị nhân duyên để mà tu tập. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc, rồi đến lục nhập, rồi đến là xúc thọ ái thụ hữu sinh tử, là 12 cái nhân duyên đó. Và 12 cái nhân duyên này nó có mối quan hệ là với nhau à. Vì vô minh cho nên mới đưa đến khổ, còn khổ đau. Và khi hết vô minh thì sẽ hết khổ, còn khổ đau. Đây là giáo lý của thập nhị nhân duyên. Và những cái vị tu theo cái giáo lý này được gọi là duyên giác thừa à, duyên giác thừa, hay còn gọi là độc giác Phật, là những cái người rút sâu vào, đùa rút vào trong rừng sâu á, để mà tu thiền định, chiêm nghiệm cái trạng thái an lạc giải, là giải thoát cho cả nhân mình, không chịu đi vào xã hội để mà hóa độ. Cũng giống như là cái hàng đầu là Thánh Văn Thừa tu tập giáo lý tứ đế, có thể nói rằng giáo lý tứ đế này là khổ và diệt khổ à. Và những cái người tu tập này thấy rằng cuộc đời này là khổ, cho nên gì? Cho nên là lãnh xa quần chúng, cùng rút lui vào trong rừng núi để mà tu giải thoát cho, là cho mình. Như vậy có thể nói rằng nhị thừa là gì? Nhị thừa là hai hàng tăng sĩ, hay là hai loài tăng sĩ cùng tu tập theo giáo lý Phật giáo, tu tập theo giáo lý tự đế để mà thoát khổ, và tu tập theo thập nhị nhân duyên cũng để thoát khổ. Và nhằm thoát khổ như vậy cho nên họ mới đi vào trong rừng núi để mà tu tập giải thoát cho cá nhân của họ, mà không chịu đi giảng pháp cho quần chúng. Đó được gọi là nhị thừa đó. Như vậy quý hiểu phân biệt được như nào? Nhị thừa là những cái hàng tăng sĩ Phật giáo không chịu đi hoằng pháp, mà chỉ rút lui vào cố thủ tu tập cho bản thân mình ở trong rừng núi đó. Như vậy được gọi là nhị thừa à. Thì cái nhị thừa này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tu tập của họ sẽ không được toàn diện. Mục tiêu của Đức Phật là gì? Mục tiêu của Đức Phật là giải thoát cho mọi chúng sinh à, giải thoát cho mọi chúng sinh. Chúng tôi có thành lập, vừa mới thành lập một cái trang web à, quý vị đây có thể là ghi nhận để về mở, hoặc là nói con em, con cháu mình mở ra để mà nghe, để mà xem. Cái trang web của chúng tôi có tựa đề là thầytâmđức.com à, thầytâmđức.com. Đánh vào đó thì nó sẽ nhảy ra cái trang web này à. Thì trong cái trang web này chúng tôi có trích một cái khẩu hiệu là tiếng bằng tiếng Pali à, bằng tiếng Pali do Đức Phật nói đó, Ma Ekena De Agamitha à, câu bằng tiếng là Pali, xem như cái khẩu hiệu của cái trang web này. Cái khẩu hiệu này chúng tôi thấy rất có ý nghĩa, là Đức Phật nói rằng: Này các tỳ kheo, chớ có hai người đi trên cùng một con đường mà hoằng pháp. Đức Phật nói chớ có hai vị tỳ kheo đi trên cùng một con đường để mà hoằng pháp. Một câu nói ngắn nhưng mà rất là ý nghĩa. Đức Phật rất tôn trọng, Đức Phật rất là thương à, rất thương là chúng sinh. Mà Ngài thấy rằng chúng sinh là đau khổ nhiều quá. Mà nếu như hai người mà đi trên cùng một con đường á, thì nó lãng phí quá. Chúng ta phải thấy vậy. Một cái câu nói ngắn nhưng mà để nói lên rằng Đức Phật là sợ người đóng rồi, bây giờ mà hai tăng sĩ mà đi cùng một con đường nữa thì nó uổng quá, mà vì này đi hướng này, vì kia đi hướng khác, để mà làm sao cứu chúng sinh. Đà, quý vị thấy cái tôn chỉ hay một cái lời nói của Đức Phật mà chúng tôi thấy quá ý nghĩa. Vì vậy cho nên chúng tôi mới đưa lên trong cái trang web đó, xem như là cái khẩu hiệu à, chúng tôi đưa trên cái trang web đó là Ma Ekena De Agamitha. Này các tỳ kheo, chở hai người đi trên cùng một con đường mà hoằng pháp. Rồi chúng ta sẽ thấy cái gì, còn cái gì nữa? Nếu như một người đi hoằng pháp mà không có bản lành thì dám hoằng pháp không? Thấy không? Một người mà yếu, không có kiến thức, không có trình độ, dám đi hoằng pháp không? Không. Cho nên buộc lòng phải thế nào? Buộc lòng là cái vị vị khá đó cần phải nỗ lực học tập, cần phải nỗ lực tu học, có bản lành thì mới một mình mới dám đảm đương hoằng pháp chứ, mà phải vậy không? Cho nên chúng ta thấy rằng cái câu nói của Đức Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy để nói lên rằng cái lòng thương tưởng là chúng sinh, là cần phải giúp chúng sinh nâng cao trình độ hiểu biết, chứ anh không thể nào mà tu tập cho bản thân của anh được. Thì cái nhị thừa này á, họ chỉ tu cho mình họ mà thôi. Đó, cũng là tăng sĩ nhưng mà không chịu đi hoằng pháp, được xem như là nhị thừa, xem như là tiểu thừa, xem như là chỉ có từ đồ mà chưa có đồ là đồ tha. Đó, chúng ta thấy tiểu thừa là nó có đứng về mặt xã hội là nó có cái yếu kém là như vậy. Tu, ăn tu, à, Phật tử cúng dường cho anh có điều kiện để anh là phát huy, nhưng mà anh rút lui vào trong rừng núi á, anh không chịu làm một cái công tác, một cái công việc đó là phải giúp đệ tử, giúp cho cả Phật là Phật tử, là thiếu đi cái phần đồ tha. Anh tự đồ nhưng mà anh không đồ tha. Đó. Thì nhị thừa là dính mắc ở cái chỗ này, tiểu thừa là bị kẹt ở cái chỗ này. Bởi vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng tinh thần của đại thừa là nhằm khôi phục lại là gì? Từ đồ nhưng mà phải đổ là đồ tha. Đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng Pháp Hoa là tiêu biểu cho đại thừa với tinh thần chủ trương là từ đồ và đổ là đồ tha, giống như cái tôn chỉ của Đức Phật. Thời kỳ Đức Phật, Ngài nói rằng chở hai vị tỳ kheo đi trên cùng một con đường, có nghĩa rằng Ngài thương chúng sinh là nhiều lắm, không thể nào bỏ rơi chúng sinh đang đau khổ được. Đó, Đức Phật rất là từ bi. Có nghĩa rằng thời kỳ Đức Phật là Ngài đặt nặng vấn đề đi giảng, đi hoằng pháp. Đi hoằng pháp nghĩa là để giúp cho chúng sinh, giúp cho Phật tử tín đồ được hiểu, được nâng cao trí tuệ để mà có hạnh phúc. Đó. Thì bởi vậy cho nên kinh Pháp Hoa tiêu biểu cho đại thừa Phật giáo để nhằm khôi phục lại giá trị ban đầu của đạo Phật, đó là từ đồ và đổ và đổ tha. Đó. Cho nên cái tinh thần của đại thừa là luôn luôn là nêu cao cái tinh thần đổ tha và khuyên bảo hay là chê trách tiểu thừa ở chỗ là tại sao các ngươi, các huynh đệ chỉ có từ đồ cho mình mà tại sao không đi đồ chúng sinh, tại sao lại bỏ rơi Phật tử. Đấy nè, đó, ý của đại thừa là như vậy. Và trong cái đoạn này chúng ta sẽ thấy rằng Xá Lợi Phất tiêu biểu là một nhân vật tiêu biểu cho tiểu thừa. Anh có trí tuệ nhưng mà anh chỉ tu cho mình anh, anh không có chịu đi giáo hóa, à, đó là nhị thừa. Ở đây là được đề cập như vậy để nói lên những cái hàng tỳ kheo chỉ biết tu cho mình mà không chịu giúp Phật là Phật tử. Và rồi Xá Lợi Phất này là gì nữa? Tin rằng chư Phật đều trước phương tiện nói Tam thừa, sau nói Phật là Phật thừa. Thì đây là một cái câu nói của một cái vị tiểu thừa, là thấy rằng là chúng ta biết rằng là Tam thừa thì sẽ gồm có gì? Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Thế nào? Thì Thanh Văn thừa và Duyên Giác thừa là chỉ cho cái người, chỉ cho là cái người căn cơ thấp hay là cái người mà chỉ biết từ đồ thôi. Còn Bồ Tát thừa là trình độ tiến bộ hơn. Tất nhiên là vì Bồ Tát thừa là sao? Quan điểm của Bồ Tát thừa là nghĩa là trên cầu đạo vô thượng Bồ Đề, dưới thì hóa độ chúng sinh. Ta thấy một cái định nghĩa cơ bản của Bồ Tát thừa là trên thì cầu đạo vô thượng, là đi tìm cầu cái trí tuệ của Phật. Nhưng mà rồi ở dưới là phải đi hóa độ chúng, mà chúng sinh đây là Bồ, là Bồ Tát thừa. Thì cái câu nói này để nói lên rằng cái quan điểm của người tiểu thừa thì bây giờ bắt đầu có cái sự chuyển biến, là bây giờ là không có cái sự dừng lại ngang cái từ đồ nữa, mà phải có cái sự chuyển biến là phải có thêm cái gọi là đồ, là đồ tha. Đây là ý của cái đoạn này à. Cho nên là mới nói rằng Xá Lợi Phất là cái người mặc dù là tiểu thừa nhưng mà ông này có cái trí tuệ, và ông này nhận ra được rằng nếu như mà mình chỉ từ đồ thôi á thì như vậy không hoàn thành nhiệm vụ à. Mình bỏ rơi Phật tử thì đây chính là một cái khiếm khuyết của một cái vị tăng sĩ. Vì vậy cho nên cái câu nói này để nói lên rằng Xá Lợi Phất mặc dù là tiểu thừa nhưng mà vì có trí tuệ cho nên mới thấy rằng à, mình không thể dừng lại từ đồ mà cần phải học thêm, là cần phải đồ tha nữa. Nghĩa là mình phải chuyển qua một cái sự tu tập mà gọi là Bồ Tát thừa à. Đó, đây là ý của cái đoạn này. Cho nên mình nói rằng Xá Lợi Phật tin rằng chư Phật trước thì phương tiện nói ba thừa, sau nói là Phật, là Phật thừa. Và chúng ta thấy rằng Bồ Tát thừa thì nó sẽ dẫn đến Phật, là Phật thừa. Và tin rằng mình sẽ thành Phật à, dứt cả cái lòng nghi và thân ý thơ thời. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải là cẩn thận này. Tin rằng mình sẽ thành Phật thì chúng ta biết rằng á, đây là một cái câu nói nó mang tính giáo dục rất là hay. Bây giờ quý vị là về nhà nha, quý vị có con em thế nè, nó đi học mà mình cứ chê nó dốt hoài á là hắn buồn lắm, hắn buồn rồi hắn đâm ra tiêu cực, và từ một cái không dốt mà hắn trở thành dốt à, nói tại vì mình chê nó mà mà mình chê nó thế nè, đứng về mặt là tâm lý. Nhưng mà mình có một cái hướng là khác hay còn hay hơn, thì mặc dù nó giờ nó học chưa có khá lắm nhưng mà mình cứ khen nó đi. Ồ, hôm nay là con làm bài được chứ hà, mặc dù nó mới làm bài có được 3 điểm 4 điểm thôi nhưng mà đừng có chê à, 3 điểm 4 điểm mà trên điểm 10 đó mà mình chê, úi trời, mi học dốt quá, cái thằng mi kia nói là 10 điểm 9 điểm mà mi 3 điểm là dốt quá, mình nói về thì hẳn càng dốt nữa đấy nè. Nhưng mà mình nói ồ, có như vậy là cũng khá, mặc dù là chưa có giỏi lắm nhưng mà như vậy là cũng được rồi, từ từ rồi mình sẽ giỏi lên à. Đó, quý vị thấy là làm sao mình phải giúp cho cái người nghe có cái niềm tin đấy nè, làm sao phải giúp cho người nghe có niềm tin, thì cái tinh thần của Pháp Hoa là giúp cho Phật tử có cái niềm tin. Niềm tin đó là gì? Niềm tin đó là mọi người ai cũng sẽ thành Phật. Bây giờ rõ ràng rằng ở đây quý vị có tin rằng mình thành Phật không nào? Sao quá thầy ơi, tụi con mà đây đi tu đây là đã thấy khó rồi, chứ đừng nói gì mà làm Phật. Làm Phật thì chắc có lẽ cái chuyện là viển vông xa vời quá, đúng không? Thế nào, phần đông ai cũng nghĩ rằng mình không thành Phật. Thì đây chính rằng là cái yếu điểm của Phật tử, chính là yếu điểm của tiểu thừa, của những cái người mang tiếng là Phật tử nhưng mà lại không tin mình là thành Phật, không tin mình là thành Phật. Thì đây chính là một cái lỗi lầm à. Và Kinh Pháp Hoa giúp cho chúng ta ai cũng sẽ thành Phật, giúp cho mọi người chúng ta có cái niềm tin. Thế này, đây là chủ trương của Kinh Pháp Hoa à. Và ông Xá Lợi Phất tiêu biểu cho tầng lớp tăng sĩ thụ động thì tin rằng từ đây mình sẽ có một cái hướng là sẽ thành, là thành Phật. Bây giờ là để là thầy sẽ nói cho quý vị Phật là như thế nào, rồi lúc đó quý vị sẽ có cái niềm tin. Và khi quý vị có cái niềm tin thì đó chính là tinh thần Pháp, Pháp Hoa nha. Bây giờ quý vị coi này, quý vị khi quý vị nói rằng là con sẽ tu thành Phật thì quý vị sẽ tưởng tượng Phật đó là cái gì? Thế nào? Bây giờ quý vị đây là thôi con giảm tu thành Phật đâu, Phật là phải thần thông biến hóa, Phật A Di Đà chẳng hạn như Phật A Di Đà là ở cái cõi nước là ở phương Tây, và ở đó là có nhiều Bồ Tát, rồi đường xá xe cộ gì là đều bằng vàng bằng ngọc hết, con làm gì mà tới đó được? À, quý vị nếu như quý vị nghĩ Phật là như vậy thì quả thật không bao giờ ai có thể đạt tới là như vậy. Nhưng chúng ta coi cái định nghĩa ban đầu của Đức Phật nha, mình phải trở lại cái nguyên thủy của đạo Phật thì mình sẽ thấy rõ vấn đề hơn. Thì Phật là cái gì? Phật là Buddha. À, Phật là Buddha. Phật là Buddha. À, bây giờ chúng tôi nói cho quý vị biết chân thôi rằng là Phật tử đã là Phật tử mà mình thời gian thì có hạn. Thế nào? Đạo Phật giáo lý rất là hay, mà mình chết đi một cái mà chưa hiểu, mà mình chết đi thì nó uổng lắm. Nha. Và tinh thần Pháp Hoa là gì? Tinh thần Pháp Hoa là giúp cho mọi Phật tử, trước mắt là Phật tử Việt Nam, hiểu Phật là cái gì. Đó. Chứ nếu như quý vị nói tu thành Phật á, thành Phật ấy giống như Đức Phật A-di-đà, mà ví dụ vậy, Ngài có thần thông biến hóa, Ngài ở một cái cõi nước đâu ở phương Tây, chưa ai đến đó. Rồi Ngài có nhiều đồ chúng, Ngài là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình nghĩ tu thành Phật để được như vậy thì rõ ràng không ai thành hết. Nhưng mình hiểu Phật trong nguyên thủy thì chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề nó sẽ khác đi. Thì mình có Phật nhé. À, Phật. Phật. Thế nào? Phật không ai dám tu hết, không ai dám mong hết. À, bên các cái vị sư Thái Lan, Campuchia, Lào, không ai dám nghĩ mình tu Phật, mà chỉ đến A-la-hán mà thôi. Thì bây giờ chúng ta tinh thần đại thừa này, Phật thì cái chữ nguyên của nó là Buddha. Buddha. Mà Buddha và người Việt Nam của mình xưa kia gọi, thường gọi là gì đó? Bồ. À, Bồ. Chúng ta biết rằng cái phát âm này chính xác. Đây là một trong những cái di tích còn lại chứng tỏ rằng Phật giáo truyền từ Ấn Độ vào Việt Nam rất là xa. À, có thể là trước cả công nguyên nữa. Và chúng ta phát âm là buộc, buộc là đúng đấy. Mình phát âm Phật là từ bên Trung Quốc truyền qua rồi, mà đứng về mặt lịch sử thì Phật giáo truyền từ Việt Nam trước, rồi sau đó mới truyền qua Trung Quốc. À, chúng ta phải tự hào ở chỗ này. Phật giáo đến Việt Nam trước, đến cái chỗ mà bây giờ gọi là Luy Lâu, một trong những cái trung tâm Phật giáo nổi tiếng vào đầu công nguyên. Nó cách Hà Nội khoảng 25 cây số. Hiện nay á, nó có một cái chùa gọi là cái chùa Pháp Vân. Pháp Vân là nó nằm ngay nơi chỗ cái vùng gọi là Luy Lâu của Phật giáo. Nghe nè. Đó. Thì Buddha là Phật, mà mình có cái dấu vết của trong tiếng Việt chúng ta là Bụt. Bụt là từ cái chữ Bụt này. Thì về mặt ngôn ngữ, Buddha này nó được cấu thành bằng một cái động từ căn gọi là bút. Thế nào? Bút. Đây là động từ. À. Và cái danh từ này, động từ này nó cộng thêm cái chữ A nữa để nó biến thành là Buddha. Bút này là có nghĩa gì? Đây là cái động từ. Bút này có nghĩa là tỉnh giác. Tỉnh giác. Tỉnh giác là có nghĩa là gì?
không có mê mờ, đúng không? Tỉnh giác là nó khác, là không mê mờ. Tỉnh giác là không mê, không mê mờ. Rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng động từ Phật là gì? Phật là người không, là Phật là người tỉnh, tỉnh giác. Phật là người, người tỉnh giác. Phật là một con người, nhưng mà con người đó là tỉnh, là tỉnh giác. Bây giờ thầy hơi, thầy hơi gần gũi rồi đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là hơi gần gũi rồi đó. Nếu như mình nói Phật là nằm giống như Đức Phật A Di Đà thì không ai dám mơ tưởng hết, đúng không? Nhưng mà nếu như theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, mà Buddha là Phật, phân tích ra nữa, đó chính là người tỉnh, người tỉnh giác. Đấy à, như vậy chúng ta thấy hơi mừng mừng nữa đó. Phật bây giờ nói được là gì? Vào cái thời kỳ đầu, Phật là nó, là cái con người bằng xương bằng thịt đang đi trên mặt mặt đất. À, như vậy là Phật được định nghĩa là người tỉnh giác. Thấy không? Tỉnh giác là không mê mờ. À, đúng không? À, thì bây giờ xả lời Phật. Bây giờ là tin rằng mình sẽ thành cái này. mình sẽ là thắng, là thành Phật. Thành Phật theo cái kiểu này này. Là người tỉnh, là tỉnh giác. Rồi, bây giờ chúng ta phân tích tiếp tỉnh giác về mê mờ. Thế nào, coi thử nó khác nhau là thế nào. Thấy không? Thì bây giờ thầy sẽ cho một cái hình ảnh, xem như là một cái ví dụ mà mọi người sẽ phân biệt được đâu tỉnh và đâu mê. À, rồi bây giờ quý vị nhìn lên có thấy ông này là ông nào đấy? Ông này ông nào? Ông thầy Tâm Đức phải không? Quý vị có thể hình dung ra ông thầy này không? Quý vị nhắm mắt lại, quý vị vẫn hình dung ra được ông thầy này, đúng không? Rồi, vậy thì ông thầy bằng xương bằng thịt này và ông thầy nằm trong tâm quý vị, cái nào thật, cái nào ảo? Cái nào thật, cái nào ảo? Thầy Tâm Đức bên ngoài này thật hay là thầy Tâm Đức nằm trong tâm quý vị thật? Ngoài, đúng không? Đó, bắt đầu là phân biệt được rồi đó. Bắt đầu phân biệt được đâu thật và đâu đâu ảo rồi đó. Như vậy là à, ông thầy Tâm Đức ở bên ngoài, thầy Tâm Đức ở ngoài bằng xương bằng là bằng thịt đó, là xương thịt nha đó. Còn đây mình xem như là vô minh đây, mê là khác với là mê mờ nha, khác với là mê mờ, đối lập với tỉnh giác chính là mê, là mê mờ. Mê mờ được minh họa bằng hình ảnh, đó chính là ông thầy Tâm Đức, phải không? Còn cái vị thấy không? Đó, như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng bên này thật mà bên này là à. Còn cái vị thấy không? Và trong cuộc sống mỗi người chúng ta, mình sống với cái nào? Mình sống với cái thật hay sống với cái ảo nào? Hả? À, mình sống với cái này hay là mình sống với cái này? Cái này gọi là A, cái này gọi là B. Hằng ngày như vậy mình sống về cái A hay là cái B nào? Hả? Đó thấy không? Đau khổ là chỗ này. Ai cũng nói rằng thầy ơi con sống về cái B chứ làm sao con sống cái A được. Thấy không? Đó. Con người chúng ta là nhầm ở chỗ đó. Mình cứ nói rằng mình sống với cái à, mình nói rằng mình sống với cái B. Nhưng mà thật sự rằng quý vị đang sống cái A đó. Mê lòng là ở chỗ này nha. Mình nói rằng mình sống là ai dài gì sống cái áo, đúng không? Không ai dài sống với cái áo. Nhưng mà mình lại chui đầu vào sống với cái áo à. Thì bây giờ là để cùng minh hòa luôn nhỉ. Bây giờ giữa này Phật tử thì cũng có người thương là người ghét à. Bây giờ chẳng hạn như là nói thương là ông thầy này đi, tự nhiên có cái cảm tình nói con thương thầy tấm đức. Nhưng mà thật sự rằng khi mình nói rằng mình diễn tả cái cảm xúc thương thì trước đó nó hiện lên một cái hình ảnh là ông thầy tấm đức trong tâm trí của cái vị trước, là phải vậy không? Mà phải vậy không? Mình nói mình thương ông thầy tấm đức chứ không để đó, phải không? Nó thì hiện ra hình bóng của ông thầy là tấm đức chứ, mà phải không? Quý vị nói là thương ông thầy tâm đức thì trong hình bóng, trong cái tấm của quý vị phải hiện ra hình ảnh của ông thầy tâm đức. Chớ lẽ là quý vị nói ôi con thương thầy tâm đức lắm, rồi trong hình bóng đó nó hiện ra một cái người khác, đúng không? Mà có phải đánh nè. Cho nên khi mình nói mình thương một người nào, thật sự ra mình đang thương cái hình bóng đó. Mình đang thương cái hình bóng đây, thưa quý vị. Mình nói này mình thương ông thầy này, nhưng mình đang thương cái hình bóng à. Đau khổ là chỗ này đấy. Đau khổ là chỗ này. Thấy không? Đó. Cho nên chúng ta thấy tại sao mà mình rồi mình, và khi mình sống với cái ảo, mình nói rằng mình thương cái người thật, nhưng mà thật sự ra mình đang thương cái ảo. Và tại sao con người của chúng ta ngày càng đau khổ? Tại sao mình thương, mình nhớ cái người mà mình thương, mình nói người yêu đi, tại sao mình càng nhớ người yêu, càng nhớ chừng nào là càng đau khổ là chừng đó? Tại vì mình nói mình thương người đó, nhưng mình đang thương cái ảo. Mình đang thương cái ảo, đang thương cái hình bóng của người đó nằm trong tâm của chúng ta à. Đây là cái mê mờ của chúng sinh là ở chỗ này. Bởi vậy cho nên có một cái câu chuyện, có một cái vị vua à, đến thưa với Đức Phật à. Ông vua này ông có một bà hoàng hậu mà ông cưng lắm à. Bà hoàng hậu là bà bình mà bà chết mất, cho nên là ông vua buồn rầu lắm. Rồi ông tới than với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con có bà hoàng hậu mà bây giờ là bà mất rồi, bây giờ con buồn lắm, con thương bà dễ sợ lắm. Đấy. Thế rồi Đức Phật mới hỏi: Nhà vua nói nhà vua thương hoàng hậu, hay là nhà vua nói, hay là nhà vua thương chính là nhà vua? Đấy không? Nhà vua nói rằng thương hoàng hậu, nhưng mà hay là nhà vua nói thương à, hay là thương là chính mình? Thì qua cái câu chuyện đó phân tích ra thì chúng ta sẽ thấy rằng cái bà hoàng hậu đó mất rồi là có còn nữa, mất rồi là đâu còn nữa. Nhưng mà ông vua sống bởi cái gì? Cái tình cảm của đó là sống bằng cái gì? À, bằng cái hình ảnh. Cái hình ảnh của cái bà hoàng hậu được lưu giữ trong tâm của ông vua à. Mà còn quý vị thấy không? Được lưu giữ trong tâm của ông vua. Bà hoàng hậu thì bây giờ là đã chết rồi, là chỉ cách đây là mấy tháng rồi, tiêu rồi, không còn mặt nữa. Nhưng mà cái hình ảnh của bà vẫn nằm trong tâm của ông vua. Và ông vua biểu hiện cái cảm xúc, nói rằng là biểu hiện xúc là bà hoàng hậu, nhưng thật sự đã đang biểu hiện cảm xúc với cái hình bóng được lưu lại trong tâm của ông, của ông vua. Các quý vị thấy không? Cho nên ông ta ngồi đây, ông ta kể nhớ lại, ồ ngày hôm đó mình đưa hầu tới cái chỗ đó, ngày hôm kia rồi mình đưa hầu tới cái chỗ khác, rồi ngày hôm kia nữa mình ăn cơm với hầu, cũng vậy. Ông ta nhớ lại. Như vậy có phải rằng là ông vua đang sống với những cái ảo không? Mà phải bén nè, ông vua đang sống với với cái ảo. Thấy không? Như vậy đó chính là mình nói rằng thật, nhưng mà mình đang sống với cái, với cái ảo. Những cái biểu hiện hàng ngày của chúng ta là như thế đó, như thế đó. Thấy không? Mà quý vị có đồng tình nghe chuyện này không? Cho tràng phật tay. Hả? À, quý vị thấy nè, quý vị phân biệt được cái thật và cái ảo chưa? Thì kinh Pháp Hoa mục tiêu để chỉ cho chúng sinh là cái này, để quay về sống với cái, cái thật, có nghĩa rằng là buông xả với cái mà cái ảo. À, và xã Lợi Phất đại diện cho tiểu thừa tuyên bố rằng tu tập để chứng đạt niết là niết bàn, tu tập để chứng đạt niết bàn, nhưng mà thật sự ra niết bàn đó là nằm trong tâm, mà tâm trí như vậy hắn nằm kia là bên này đây, niết bàn. Niết bàn của ngài là hết tiêu biểu cho những tăng sĩ tu tập mà nói rằng tu để chứng đạt niết bàn, thì cái niết bàn đó hắn nằm về bên cái, bên cái ảo đó.
Ta niết cam lô ôi đề hồ diệu mát, sen hồng thơm ngát trần gian, sen hồng tỏa ánh hào quang, lạy đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp.